Chào mừng tất cả các bạn đến với podcast Kể Mình Nghe. Và mình là Ngọc Hải. Thật ra thì không có ba mẹ nào gọi là xấu hay là độc hại đâu mọi người ạ. Hải nói như vậy không phải là vì Hải sẽ dùng đạo lý hay là lý lẽ để nói chuyện với chúng ta, để cho chúng ta cố gắng yêu thương ba mẹ hơn đâu. Tại vì Hải hiểu cảm giác có ba mẹ độc hại là như thế nào. Cá nhân Hải đã từng giận dữ, bị tổn thương, trách móc, dằn vặt, uất ức, bất lực, tủi thân vô cùng khi mà có ba mẹ như thế. Được rồi, Hải cũng phàn nàn với ba mẹ của mình rất là nhiều. Phàn nàn, chê bai nè, so sánh ba mẹ mình với ba mẹ người khác. Cũng có nhiều mong cầu, cũng có nhiều cố gắng để cho ba mẹ mình thay đổi hơn, để cho gia đình tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều vô ích mọi người ạ. Và cha mẹ độc hại được gọi là cha mẹ như thế nào? Thì thường là cha mẹ mà đàn áp chúng ta, so sánh chúng ta, bắt chúng ta phải làm cái gì đó theo ý họ. Khi mà chúng ta không ngoan, không nghe lời, không đạt được thành tích thì sẽ bị phạt, bị mắng chửi, bị đánh đập, nhồ những cái tư duy, suy nghĩ cũ vào chúng ta, bắt chúng ta phải làm theo, không hề tôn trọng cái sự tự do, sự riêng tư, lối sống, suy nghĩ, cách sống của chúng ta. Và chúng ta bị đàn áp rất là nhiều. Đó, cha mẹ như vậy mà Hải nói là không độc hại á. Họ gây ra tổn thương cho mình mà hả, không xấu sao cho được. Thực sự là chúng ta cho rằng họ xấu là vì chúng ta chưa hiểu thấu mọi người ạ. Rồi vậy thì để hiểu thấu mọi sự thì đầu tiên là chúng ta sẽ thôi chỉ trích, đổ lỗi cho phía ba mẹ. Nó tinh vi lắm mọi người ạ. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không mong cầu hay chỉ trích gì ba mẹ đâu. Nhưng mà khi mà trong lòng chúng ta còn giận dữ họ, còn không vui với họ, còn đòi hỏi họ, còn muốn họ phải tốt hơn, thì đấy là cái sự đổ lỗi và trách móc rất là tinh vi á. Thật thà mà nói nè, thì không để ý tới là tốt hay xấu, độc hại hay như thế nào. Hãy nhìn với con mắt khách quan nhất, trong sáng nhất, thẳng thắn nhìn vào sự việc đang diễn ra như vậy đó. Và thành thật với chính mình thì chúng ta có quyền ghét bố mẹ. Thành thật với chính mình là đầu tiên, bất chấp mọi người có nói rằng là làm con phải hiếu thảo hay A, B, C, X, Y, Z. Hãy bỏ qua hết tất cả, hãy thành thật với chính mình và xác định đây là mối quan hệ của riêng mình với cảm xúc của mình mọi người ạ. Tự mình hãy chịu trách nhiệm, không có tìm nguyên nhân, hãy bỏ qua đối tượng bên ngoài mà hãy cho rằng đây là cái mối quan hệ riêng của mình. Thực sự thì khi mà lời nói và hành động của ai đó mà làm tổn thương mình á, không phải là họ làm tổn thương mình đâu, mà cái sự tổn thương á, nó có sẵn bên trong á, của chính mình. Hải lấy một cái ví dụ như thế này. Bây giờ Hải và bạn đều bị một ai đó ở trên Facebook tấn công, nói, lăng mạ, nhục mạ, nói xấu. Thì cá nhân Hải đến giai đoạn bây giờ, Hải rất là đầy tình yêu để đón nhận cái màu sắc đó. Nhưng mà cũng có thể một người khác thì họ rất là tức giận, họ không làm được như thế. Vậy thì chúng ta thấy không? Cùng một hành động nhưng mà nó sẽ tạo ra nhiều kết quả khác nhau. Vậy thì mình đang như thế nào? Hãy chịu trách nhiệm với mình. Rồi chúng ta để ý này, khi mà chúng ta cảm thấy buồn bực, bất an, khó chịu, giận dữ với người nhà của mình thì hãy nhìn sâu hơn. Ngay cả hãy nói ví dụ như cái mong muốn là chúng ta muốn anh mình này, chị mình này, em mình này phải sống tự lập. Nên là khi mà tự nhiên thấy họ lười biếng, thấy họ không biết quan tâm, thấy họ tệ bạc này nọ, chúng ta khó chịu. Thực ra cái mong muốn anh chị em của mình phải tự lập á, nó có thể đến từ cái sự ức chế cá nhân của mình, rằng làm con là phải như thế nào đó, hoặc là họ mà không sống như vậy thì mình sẽ phải gánh vác. Hoặc là khi mà chúng ta khuyên ba mẹ này, để ý tới cái điều này này, chúng ta khuyên ba mẹ làm gì đấy, chúng ta mong muốn ba mẹ sẽ phải sống như thế nào đó để tốt hơn, vui hơn. Tại vì khi mà ba mẹ sống như vậy là cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, ba mẹ bớt khổ hơn. Thực ra cái đích cuối cùng á, chúng ta mong muốn ba mẹ sống như vậy, sống khác đi, thực ra là để cho chúng ta bớt khó chịu khi mà chúng ta chứng kiến ba mẹ đang sống như thế này nè. Thật ra là đang vì mình hay là đang vì họ à? Chúng ta hãy đối tốt với họ là vì chính mình muốn thế. Còn họ có đón nhận hay không á, là nhân duyên của họ. Nên là khi mà cái việc ý tốt nó xuất phát từ chúng ta á, chúng ta hãy xem lại cái ý tốt đó, nó có ẩn chứa điều gì không. Và hãy nhận ra một điều mọi người, đó là thế hệ nào cũng cần được yêu thương. Khi mà chúng ta nhìn những đứa con nít, nó chưa biết gì hết, chúng ta dễ yêu thương hơn, dễ bao dung và chấp nhận hơn. Nhưng mà khi nhìn người lớn, chúng ta không có chấp nhận được họ sống như thế, mà chúng ta đặt họ vào nhiều khuôn khổ là làm ba, làm mẹ, là phải thế này, phải thế kia. Chúng ta cũng không đón nhận họ, chúng ta đòi hỏi từ họ nhiều. Chính cái đòi hỏi đó làm chúng ta không chấp nhận được họ. Nhưng mà thực sự mọi người ạ, dù lớn hay bé, thế hệ nào cũng cần được yêu thương và thấu hiểu hết. Khi mà Hải bắt đầu cái hành trình hiểu chính mình, sống và chịu trách nhiệm với chính mình, trở về với sự tròn đầy của mình, hiểu mình xong, hiểu mình đủ, Hải bắt đầu hiểu cha mẹ. Hải hiểu cho nỗi đau của mẹ. Mẹ bắt mình phải sống ổn định, mẹ sợ ánh mắt dị nghị của hàng xóm, nên là mẹ la mắng, đánh đập mình, so sánh mình, áp đặt mình. Đằng sau cái sự mắng chửi, giận dữ và so sánh đó, hay là đằng sau cái sự độc hại của mẹ, Hải cũng hiểu được là mẹ đã phải sống tổn thương đến như thế nào mọi người ạ. Mình bị tổn thương như thế nào, mình tức giận như thế nào, mình đau buồn như thế nào, mẹ mình cũng trải qua như thế, để bây giờ mẹ mình mới có cái hành động đó. Mẹ cũng chưa từng được sống hạnh phúc. Mẹ cũng đã hiểu mẹ chưa? Chưa hề. Mẹ chưa hề hiểu được mẹ. Mẹ cũng bị áp đặt, mẹ cũng sống sợ hãi như thế. Khi hiểu ra rồi, Hải cảm thấy yêu thương mẹ vô cùng. Yêu thương cả cái lối sống, cái cư xử, cái cách suy nghĩ. Yêu thương cả những cái tổn thương và nỗi đau của mẹ đã trải qua. Mình hiểu mình rồi thì mình mới hiểu được người đối diện như vậy. Và khi mà Hải hiểu mình rồi, Hải biết ơn mọi người ạ. Hải biết ơn cái việc mà gọi là độc hại như vậy. Thực sự là chúng ta gọi nó là độc hại thôi. Chứ như hồi nãy Hải nói á, nhìn thẳng vào sự việc thì Hải chỉ biết ơn cái sự việc này. Biết ơn nỗi đau của mẹ, biết ơn cái cách cư xử đó của mẹ, để cho Hải có cơ hội, để thông qua đó Hải hiểu mình hơn. Hiểu mình cần làm gì và không làm gì, để Hải trở nên trọn vẹn hơn với chính mình, trở về với sự tròn đầy đấy. Nếu không có những cái sự kiện đó của gia đình mang lại, của mẹ mang lại, không có những cái gọi là tổn thương, nỗi đau và độc hại đó, thì cũng đâu có cơ hội để Hải hiểu được chính mình. Và khi hiểu mình rồi, lại đầy tình yêu thương để hiểu mọi người xung quanh. Nên chúng ta gọi là độc hại và xấu là vì chúng ta chưa hiểu thấu nó thôi. Hiểu rồi thì Hải biết ơn những sự việc này vô cùng. Và khi đó thì cái việc mà sự việc độc hại, nó cũng như sự việc tốt đẹp, chỉ là những sự việc đang đến. Và tất cả cái sự việc đến ở trong cuộc đời này á, để chúng ta nhận ra thông điệp gì. Mọi sự đến trong cuộc đời là đều để chúng ta sáng rõ hơn và để trở nên tốt đẹp hơn thôi. Khi mà Hải hiểu ra nỗi đau của mình, nỗi đau của mẹ như thế, thì Hải sống dần sáng rõ hơn. Và thật sự là Hải cũng chưa quá hòa hợp với mẹ và gia đình của mình đâu. Vẫn có những lúc bất bình, nhưng mà khi bất bình tới thì Hải dần tỉnh táo hơn và biết cách đón nhận hơn. Thì thực sự là mối quan hệ nào, như là ba mẹ với con cái, hay là mình với người yêu, với bạn bè, với cháu, với anh chị em, nó cũng đều ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình hết đó mọi người. Và Hải phát hiện ra một điều là khi mà chúng ta trở nên hiền hòa, đầy tình yêu thương, thấu hiểu, dịu dàng, nhẹ nhàng, thì tự khắc mọi mối quan hệ của chúng ta sẽ được dần cải thiện hơn. Nên nếu như ai đó đang gặp khó khăn với gia đình, có những ba mẹ độc hại, thì thật sự đây là cơ hội để cho chúng ta được trở về với sự tròn đầy của mình. Và một ngày nào đó, các bạn sau khi hiểu được mình thì cũng sẽ hiểu được cho nỗi đau của ba mẹ như vậy. Và đến một ngày chúng ta sẽ học ra được một bài học vô cùng quan trọng, đó là cho phép người khác được mắc sai lầm. Chúng ta cũng đã từng té, chúng ta mới biết đi. Chúng ta phải đọc sai, đánh vần sai, chúng ta mới biết nói. Thì những cái độc hại hay sai lầm như thế này, nếu như nó là cái điều cần xảy ra ở trong cuộc sống của mình, thì hãy đón nhận nó và coi như đây là cơ hội. Cơ hội để hiểu nỗi đau của ba mẹ, hiểu sự sợ hãi của ba mẹ, hiểu bản thân mình cần gì và không cần gì. Cơ hội để mình nhận ra thế nào là hạnh phúc. Cơ hội để mình được trở về với sự lành lặn và vẹn nguyên của chính mình. Và bây giờ khi mà các bạn chưa quen với cái việc là nhìn nhận mọi thứ để hiểu mình và chịu trách nhiệm với mình, thì Hải sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để chúng ta tương tác với ba mẹ. Rồi vậy thì như cái bước số 1 ở trên Hải nói là không đặt tên là độc hại hay tốt xấu, mà nhìn thẳng vào sự vật và thừa nhận nó. Rồi bây giờ thừa nhận là chúng ta đang rất khó chịu, đang tức, đang không vui, đang cảm thấy bị tổn thương. Tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là đối với Hải, Hải sẽ làm một cái việc gì đó mà không hại mình, mà không hại người là được. Cho dù đó là lời nói nha mọi người. thì bây giờ khi mà Hải thành thật với chính Hải rồi, Hải sẽ không hại mình. Đó có nghĩa là Hải không kìm nén, Hải không kìm nén cái sự khó chịu đó, Hải không cố gắng giấu đi, lờ đi, không cố gắng dùng tư duy tích cực, không cố gắng giấu giếm. Hải thành thật thừa nhận và đón nhận nó. Và Hải sẽ chia sẻ lại cái điều này với ba mẹ của mình, nhưng Hải sẽ không làm hại và không làm tổn thương đến ba mẹ của mình bằng lời nói luôn. Giận dữ quá buông ra vài lời nói trách mắng này nọ, sau mình cũng thấy áy náy chứ, làm ba mẹ mình bị buồn, bị tổn thương đó. Vậy thì chúng ta hãy khéo léo như thế này. Ai cũng phải khéo léo mà thành thật luôn. Hãy thành thật như thế này. Ví dụ như Hải là: con cảm thấy không hài lòng, con đang rất bực mình, con đang rất buồn, con đang rất giận khi mà bị ép như vậy. Và con nói thẳng là con sẽ sống cuộc đời của con và chịu trách nhiệm với nó. Cho dù có thành công hay thất bại, con sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Con không muốn lắng nghe, con không chấp nhận ý kiến này. Đó, thì Hải sẽ chia sẻ như vậy, chứ không phải là: bố mẹ đừng có mà như vậy nữa, bố nói mấy cái lời tiêu cực, bố mẹ là độc hại lắm, bố mẹ là thay đổi đi, bố mẹ là ích kỷ, bố mẹ là xấu tính. Đó, thì Hải sẽ thừa nhận những cái gì nó đang diễn ra với mình, chứ không có chĩa cái mũi giáo vào cái người đối diện. Đó, thì mình vẫn đang rất là thành thật với mình. Và chính cái sự thành thật như vậy thì ba mẹ cũng sẽ hiểu mình đang như thế nào. Và thông qua cái việc là mình dám làm, dám sống, dám chịu trách nhiệm, thì ba mẹ sẽ học ra được rất nhiều thứ từ mình. Ba mẹ sẽ không quản lý con cái nữa, sẽ không coi con cái là thứ sở hữu nữa, và sẽ ai cũng sẽ phải tự sống cuộc đời của riêng mình. Đó, thì chính cái việc là mình dám sống, dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy thì cả hai bên đều sẽ học ra được rất là nhiều thứ. Đó, thì chỉ với những cái bước đơn giản như vậy, để dần dần chúng ta sẽ biết cách tương tác với ba mẹ hơn, với gia đình hơn. Rất là hiếm khi để mà Hải dùng một cái lời nói mà nặng lời đó với ai. Việc dùng lời nói nặng lời nó vẫn hoàn toàn ok mọi người ạ, nhưng phải dùng nó trong sự tỉnh táo cơ. Nhưng mà khi mà chúng ta thực sự chưa biết mình và chưa hiểu mình thì cần một ai đó dẫn đường, chỉ đường, thì đây là cái cách mà Hải chia sẻ để chúng ta biết cách tương tác hơn. Và như hồi nãy Hải nói ở trên, khi mà mình thực sự mình hiểu được mình rồi, mình hiểu được nỗi đau của ba mẹ rồi á, thì chúng ta sẽ tự biết cách cư xử và ứng xử một cách nó dễ dàng. Và thật sự luôn, để được sống tự do, rồi tự mình biết mình sẽ cần làm gì, nên làm gì như thế nào đó, mình không phải đi hỏi ai, không tìm cầu, không dựa dẫm gì cả, mà tự chúng ta có cái nhìn và có cái biết để tự xử lý và đầy tình yêu để đón nhận mọi thứ trong cuộc sống, hiểu mình, hiểu người, nó là cái điều vô cùng tuyệt vời. Và ai cũng xứng đáng được có, và ai cũng có cái khả năng đó hết mọi người ạ. Và Hải cảm thấy rất là vui, may mắn và biết ơn khi mà Hải đã có một thời gian đi được trên cái hành trình này. Thật sự luôn, khi mà chúng ta nhìn sâu hơn, chúng ta hiểu được là vì sao ba mẹ mình lại có những cái lời nói như thế, hành động như thế, cư xử như thế, hiểu được nỗi đau của họ, chúng ta thương họ vô cùng. Và thực sự là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người sẽ có những câu chuyện khác nhau, trường hợp khác nhau. Hải rất là yêu thương và đồng cảm với những điều đó. Và thực sự là Hải rất là thích, vui và mong muốn được chia sẻ lại cái hành trình Hải đã trải qua và đi qua như thế nào, để từ đó tự chúng ta, tự các bạn về. Như Đức Phật hay nói thì là tự đốt đuốc mà đi. Ở trong Thiên Chúa Giáo thì nói là hãy tự vác cái cây thánh giá của mình mà đi. Thì Hải rất là muốn chia sẻ lại cái ngọn nến này, ngọn đèn này, cái sự tự thắp sáng này cho chúng ta, để từ đó mình tự thắp sáng cuộc đời của mình. Và cuối tháng 8 này tại Sài Gòn thì Hải tổ chức chương trình offline để chúng ta cùng nhau chia sẻ sâu hơn về cái hành trình này. Và Hải rất là mong muốn các bạn cũng sẽ tự thắp sáng được, tự hiểu mình và hiểu cuộc đời như vậy. Và nếu như ai tò mò và có thôi thúc để tìm hiểu cái điều này thì mọi người hãy cứ nhắn tin cho Hải để lấy thông tin, và chúng ta gặp nhau ở buổi offline sắp tới. Rất là vui khi mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Tập podcast ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nhé.